Anh em hãy sám hối. Suy niệm của lịch phụng vụ đền thánh khiết tâm mẹ. Sau khi nguyên tổ phạm tội, cửa thiên đàng bị đóng lại, nhân loại phải sống trong bóng tối tăm của tội lỗi và sự chết. Ngôi hai Thiên Chúa đã đem ánh sáng đến cho nhân loại. Từ lâu, tiên tri Isaiah đã loan báo cho biết sẽ có một vầng ánh sáng chiếu soi cho nhân loại để cứu họ ra khỏi bóng đêm của tội lỗi. Chính Đức Giêsu đã thực hiện lời loan báo ấy khi Ngài đến rao giảng tin mừng. Đề tài chính khi khởi sự rao giảng của Đức Giêsu là hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Hãy sám hối để chúng ta sống xứng đáng với đấng đã phán với dân người. Các ngươi hãy nên thánh vì ta là đấng thánh. Thánh Matthew viết cho người Do Thái nên Ngài chủ ý chứng minh rằng tất cả các lời tiên tri cựu ước đều được ứng nghiệm nơi Đức Giêsu. Bởi đó, Ngài phải là đấng cứu thế. Có một câu thường được lặp đi lặp lại suốt cả sách đến 16 lần như một điệp khúc. Việc này xảy ra như vậy để ứng nghiệm lời Chúa dùng đấng tiên tri mà phán rằng. Vì thế, khi Gioan bị bắt cầm tù, nhiệm vụ của ông đã xong. Vai phụ phải lui vào hậu trường để nhân vật chính xuất hiện. Đức Giêsu đã rời Nazareth đến Galilê, chọn Ca-phạc-na-um làm trung tâm truyền giáo. Ngài chọn Ca-phạc-na-um làm trung tâm truyền giáo vì ba lý do. Thứ nhất, để thực hiện đúng lời tiên tri Isaiah đã luôn báo từ 732 năm trước cho các chi họ sống chung đụng với các dân ngoại. Thứ hai, Ca-phạc-na-um là quê hương của bốn môn đệ đầu tiên, mà có lẽ nhà ông Phê-rô là nơi thuận tiện cho việc truyền giáo. Thứ ba, đây là lý do quan trọng nhất để cho muôn dân được thấy một ánh sáng huy hoàng. Ngoài ra, Galilee không rộng lắm, từ bắc chí nam dài khoảng 60 cây số, nhưng dân cư sống đông đúc vì là phần đất phì nhiêu nhất xứ thánh. Thời Josephus làm tổng trấn, ông đếm được 294 làng, mỗi làng không dưới 15.000 dân. Galilee không những là khu đông dân cư, nhưng dân cư ở đó cũng có một cá tính đặc biệt. Galilee sẵn sàng mở cửa đón những ý niệm mới. Josephus nói về dân Galilee như sau: bao giờ họ cũng thích cải cách, bản tính họ thích thay đổi và thích bạo động. Họ luôn sẵn sàng theo một thủ lãnh và phát khởi một cuộc nổi dậy. Họ nổi tiếng là người nóng tính và thích cãi vã. Tuy nhiên, họ cũng là những người hào hùng nhất. Đặc tính bẩm sinh của người Galilee khiến việc truyền giáo cho họ rất thuận lợi. Thái độ cởi mở đón nhận những tư tưởng mới cũng góp phần cho việc truyền giáo trở nên dễ dàng. Có lẽ vì những yếu tố này mà Đức Giêsu chọn Ca-phạc-na-um làm trung tâm truyền giáo. Như vậy, Ca-phạc-na-um trở nên quê hương thứ hai thành của Chúa. Ngài đóng thuế ở đây, có nhà để ở, có lẽ là nhà của ông Phê-rô. Đây là nơi xuất phát các việc tông đồ như hành trình truyền giáo, giảng dạy, làm phép lạ. Đức Giêsu đi rồi lại trở về. Tại đây, Ngài giảng trong hội đường, trên bãi biển hay trên đồi lân cận. Đây cũng là nơi Ngài đã làm biết bao phép lạ, là nơi tuyển chọn một số các tông đồ. Có thể nói, Thánh Matthew đã tóm gọn nội dung việc rao giảng của Đức Giêsu trong một câu này: hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Thực ra, nội dung việc rao giảng này đã được Gioan tẩy giả rao giảng và sau này các tông đồ cũng tiếp tục thực hiện. Sám hối là bước dứt khoát đầu tiên tiến vào nước trời, là sức mạnh nhạy bén biến đổi đời người nên mới. Nền tảng của sự hối cải là khiêm tốn, nhìn nhận sự lầm lỗi và tội lỗi của mình trước Thiên Chúa, Đề tài sám hối rất thích hợp với tâm hồn của dân Galilee. Họ thờ Thiên Chúa, nhưng lòng họ bị ô nhiễm quá nhiều bóng tối sự chết, bóng tối của tà thần, của tệ đoan xã hội, của lòng tham do các dân ngoại cư ngụ buôn bán ở Capernaum. Sám hối là nền tảng của niềm tin Kitô giáo. Một trong những nghịch lý lớn nhất của Kitô giáo chính là càng nhận ra sự nhỏ bé bất toàn của mình, con người càng lớn lên trong ân sủng của Chúa. Chính khi Gioan Tẩy Giả nhận mình nhỏ bé, Chúa lại cho Ngài được lớn lên. Chính lúc ý thức mình thấp kém, Chúa lại tôn vinh Ngài như người cao trọng nhất trong nước trời. Sám hối vì nước trời đã gần đến. Theo nguyên nghĩa của nó là trở lại. Tại sao chúng ta phải quay trở lại? Vì đã đi lạc đường, lạc hướng. Đời sống con người là một cuộc hành trình đi về quê trời. Cuộc hành trình nào cũng phải có đích đến, và cuộc hành trình chỉ kết thúc khi đến đích. Ai đã lạc hướng mà càng chạy nhanh thì càng xa đích đến. Thánh Augustino khen họ là những người chạy nhanh đấy nhưng lạc đường. Đại triết gia thời cổ Hy Lạp xưa, ông Plato đã nói: người chạy thì bao giờ cũng phải tới đích. Nếu không tới đích thì chạy mau lẹ đến đâu cũng bằng vứt đi. Điều kiện sám hối là phải biết mình, xem mình đang ở trong tình trạng nào và phải chỉnh hướng cuộc đời làm sao cho đúng. Cổ nhân thường nói: khôn chết, dại chết, biết là sống. Chính vì thế, ông Socrates đã mở đầu triết thuyết của ông bằng câu châm ngôn nổi tiếng: anh hãy tự biết mình. Chúng ta có thể biết được nhiều sự từ xa đến gần, biết được nhiều sự trong trời đất, nhưng có một điều gần nhất mà ta lại không biết, đó chính là con người của mình. Biết mình là một điều rất khó, nên Thánh Augustino đã phải cầu nguyện để được biết Chúa hơn và hiểu rõ con người mình hơn.
Biết con là tàu vượt một đời sống kiếp con người, biết con không là gì, chỉ là bụi cát mà thôi. Biết con thân phàm hèn, mỏng giòn muôn vàn yêu đuối. Biết con bao tội tình, để lòng sao xuyến khôn nguôi.
Không ai biết khuôn mặt thật của mình, chỉ có thể biết qua trung gian một chiếc gương soi. Nhưng cũng chưa chắc, nhiều khi cái gương kém phẩm chất, phản chiếu không trung thực, có khi làm méo mó khuôn mặt thật của mình. Cũng thế, không ai biết khuôn mặt thật của linh hồn mình nếu không có Chúa để soi. Chỉ có Chúa mới phản ảnh cho ta biết được khuôn mặt thật của linh hồn mình. Khởi đầu sứ vụ rao giảng nước trời, Đức Giê-xu đã đưa ra câu châm ngôn hướng dẫn: hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Sách Phúc Âm là cái gương cho ta soi, vì Phúc Âm là những lời dạy dỗ của Đức Giê-xu được các thánh sử ghi lại, làm chỉ nam cho đời sống của ta. Hãy để cho Chúa hướng dẫn đời ta. Chúng ta tin chắc rằng không bao giờ bị lạc hướng, vì Ngài đã nói: chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nhờ đọc lời Chúa mà chúng ta được Chúa soi dẫn, vạch đường chỉ lối cho ta đi, ban cho ta sức mạnh thiêng liêng để kiên nhẫn thực hiện lời Chúa. Trong một khu rừng già miền núi Hắc Sơn ở nước Đức, có một bọn cướp đang chia nhau chiến lợi phẩm mà chúng lấy được hồi đêm. Bọn cướp này có thói quen bán đấu giá với nhau của cải chúng cướp được, rồi sau đó chúng mới đem bán lại cho người khác. Hôm ấy, món cuối cùng chúng đem ra đấu giá là một cuốn thánh kinh. Tên cướp đóng vai hộ giá viên giới thiệu món hàng này bằng những lời giễu cợt phạm thượng khiến cả bọn cười ồ lên. Một tên khác mở đại một trang như kiểu bói toán. Hắn chỉ vào một câu và đọc to lên rồi thêm những lời trào phúng làm cả bọn cười ngặt nghẹo. Nhưng tên cầm đầu trong bọn bỗng dưng trở nên nghiêm nghị, hai tay ôm đầu rồi gục xuống tỏ vẻ suy nghĩ. 30 năm về trước, chính vào buổi sáng ngày hắn quyết định bỏ nhà ra đi, hắn đã nghe ông bố hắn đọc những lời thánh kinh này trong giờ kinh sáng của gia đình. Lúc này đây, hắn không thể ngờ được rằng hắn lại nghe vang lên những lời ấy. Tên tướng cướp còn đang cúi đầu về dĩ vãng, thì một đồng bọn vỗ vai hắn và bảo: "Này, sao đàn anh có vẻ mơ mộng thế? Đàn anh muốn mua nó không? Đàn anh cần cuốn thánh kinh hơn đàn em đó, vì điển mật anh hùng phạm pháp trên thế giới thì đàn anh là vô địch mà." Trước lời giễu cợt bạo gan đó, hắn chỉ chậm rãi trả lời: "Mày nói đúng, tao chính là thằng phạm tội nặng nhất, cứ để cuốn sách cho tao, bao nhiêu cũng được." Bọn cướp chia tay để đem các món hàng đi bán. Riêng tên tướng cướp thì cầm cuốn thánh kinh, đi tìm một chỗ vắng trong rừng ở lại đó đọc lời Chúa và ăn năn sám hối về cuộc đời tội lỗi của mình. Tên tướng cướp có được lòng sám hối vì anh ta tin vào lời Chúa. Lời Chúa có sức giúp anh cải tà quy chính và có thể trở nên thánh. Bởi vì thánh nhân không phải là loại người phi thường không có tội lỗi, nhưng các ngài cũng như chúng ta, chỉ hơn ta ở chỗ các ngài sống thực với lòng mình, biết kiên trì sửa sai lỗi lầm, biết khiêm tốn cậy nhờ Chúa giúp sức, biết cố gắng làm thiện hơn điều ác. Chúng ta đâu có khác gì với các thánh, đâu có thua gì các ngài. Chúng ta sẽ làm được nếu chúng ta muốn. Trong cuốn Just for Today, người ta kể lại rằng ông Keller, một nhà diễn thuyết nổi tiếng, đang nói chuyện trước 100.000 khán giả tại vận động trường Los Angeles, Hoa Kỳ. Đang diễn thuyết, ông bỗng dừng lại và nói: "Bây giờ xin các bạn đừng sợ, tôi sắp cho tắt tất cả các đèn điện trong sân vận động này." Ông vừa dứt lời thì cả sân vận động chìm trong bóng tối. Nhà diễn thuyết nói tiếp: "Bây giờ tôi xin đốt một que diêm, nhưng ai nhìn thấy que diêm tôi đốt, xin kêu lên, đã thấy." Cả sân vận động vang dội tiếng, đã thấy, rồi tất cả đèn điện lại được bật sáng. Diễn giả giải thích: "Ánh sáng của một nghĩa cử sẽ chiếu sáng trong đêm đen của nhân loại như thế." Một lần nữa, tất cả đèn điện lại tắt. Một giọng nói vang lên ra lệnh: "Tất cả những ai ở đây có đem theo diêm quẹt hay bật lửa, xin hãy đốt cháy lên." Bỗng chốc cả sân vận động rực sáng. Diễn giả kết luận như sau: "Nếu tất cả chúng ta cùng hiệp lực với nhau, chúng ta có thể chiến thắng bóng tối của sự dữ, hận thù bằng những đốm sáng nhỏ của tình thương và lòng tốt của chúng ta."